Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hy vọng rằng quý thính giả ở khắp mọi nơi đều được khỏe mạnh, giữ gìn sức khỏe. Trở lại sáng ngày hôm nay, thứ hai cho tới thứ sáu, từ 8:30 cho tới 9:00 là chương trình Luật pháp và Di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, là lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm bảo tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẻm luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Không biết là hôm nay luật sư cảm giác và cái suy nghĩ như thế nào khi vẫn còn ở trong lệnh shelter in place thưa luật sư?
Tư trú tại chỗ, xin cảm ơn Khánh Thi. Hôm nay chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả trong bình an, hạnh phúc và sức khỏe. Tôi thì theo dõi, cũng có theo dõi mỗi ngày và cũng được những người thân quen gửi những cái tin tức để tôi biết rằng là chúng ta đang ở cái mức nào trong cái cơn đại dịch này. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng là nếu mà chúng ta có được một cái liều thuốc thì có lẽ tất cả mọi người sẽ thở nhẹ nhàng hơn và sẽ không cảm thấy lo lắng nhiều hơn nữa. Cho nên tôi mong chờ cho cái liều thuốc đó được phát minh ra để chúng ta không phải tiếp tục lo sợ, hoang mang về cái bệnh tình mà chúng ta thật sự không biết là nó như thế nào mà nó có thể lây lan quá nhiều đến độ như vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta cứ phải cư trú tại chỗ cho đến khi cái việc này nó bớt đi và mong rằng là nó sẽ ngừng. Và nó cũng sẽ ngừng, tôi tin là như thế. Có nhiều người khi tôi nói như vậy, họ nói tôi nhìn vào một cái thế giới quá quá tốt và tôi nghĩ rằng là cuộc sống của chúng ta như thế thôi. Cái gì cũng vậy, nếu mà những việc này nó xảy ra thì cuối cùng rồi cái sự giải quyết đó nó sẽ phải được thực hiện. Và vì thế mà ngày hôm qua khi tôi được nghe đến về những người đang ăn mừng cái tuần lễ này, thực ra là họ cũng không có ăn mừng gì cả, chỉ là cái tuần lễ này gọi là cái tuần lễ National Laboratory Week, nói về những người đứng ngay tuyến đầu với tất cả những nhà bác sĩ, những nhà khoa học gia đối diện với những sự nguy hiểm nhất đang xảy ra, vì họ là cái người đầu tiên mà chúng ta, nếu cái người nào đó bị căn bệnh này sẽ gặp họ, và họ là những chuyên gia trong phòng thí nghiệm y tế và các nhà bệnh lý học. Họ đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái việc chăm sóc sức khỏe và vận động bệnh nhân để cho chúng ta có thể có được một cái sự chăm sóc mà gia đình không phải lo lắng. Tôi thấy có những người không thể nào vô thăm người thân, bố mẹ, anh em, con cái. Họ chỉ được nhìn qua cái máy computer đối với FaceTime. Và đó là một cái sự đau buồn lắm. Sự thật thì gia đình tôi có một người quen ở bên New York. Đến thậm chí mà bác sĩ phải gọi cho cái người con và xin phép cái người con cho họ được lấy cái đồ thở miệng ra để chuyển cho một cái người khác từ cái người mẹ của cái người đó. Quý vị biết là đau lòng đến cỡ nào. Cho nên chúng ta phải tạ ơn trên là chúng ta vẫn còn có sức khỏe, chúng ta vẫn còn có nhau, trong cho dù là chúng ta ngồi chung trong một cái khuôn viên không có được rộng rãi cho lắm, mà không được đi ra ngoài, nhưng mà chúng ta vẫn còn hạnh phúc hơn tất cả bao nhiêu người khác. Xin lỗi quý vị. Và hôm qua thì tôi nhận được một cái cú điện thoại từ một người làm ở trong nhà thương Regional Hospital, nói với tôi rằng là họ đã nhận được 200 phần ăn chưa cho những phòng thí nghiệm ở trong nhà thương này từ nhà hàng Quá Đã. Và vì vậy,
vâng, thưa luật sư, hôm qua nhà hàng Nha Trang Xuân Hồng cũng gọi nhân viên của nhà hàng Nha Trang vào làm mấy trăm phần ăn đem lên nhà thương Valley Medical Center. Cảm ơn Xuân Hồng, cảm ơn nhà hàng Nha Trang và các nhân viên của nhà hàng Nha Trang làm ý nghĩa trong thời điểm này.
Cảm ơn những nhà mạnh thường quân, những nhà hàng và ngay cả có những nhà hàng khác ở trong vùng này đã cung cấp biết bao nhiêu phần ăn, biết bao nhiêu thực phẩm để giúp cho không phải chỉ là cho những người làm trong nhà thương mà là tất cả mọi người khác đang cần đến sự giúp đỡ. Chúng ta biết rằng là những sự giúp đỡ này ngày hôm nay rất là hiếm quý, rất là trân quý, cho nên thành thật cảm ơn tất cả mọi người có những sự thương yêu vô bờ bến như vậy đối với tất cả mọi người khác, cho dù chúng ta không biết họ là ai nhưng chúng ta vẫn giúp đỡ. Ngày hôm nay trước hết tôi sẽ nói về cái đơn I-944. I-944 là cái đơn tự khai, nói rằng là mình có thể tự chăm sóc cho chính mình về vấn đề tài chính trong cuộc sống. Quý vị biết khi quý vị bảo lãnh một người, quý vị làm cái đơn I-130, quý vị là người bước vào Hoa Kỳ này là một người đi du lịch hay là một người đi làm, rồi quý vị được một người bảo lãnh cho mình vì mình có cái sự liên hệ như thế nào với cái người đó, là vợ chồng chẳng hạn. Và khi chúng ta làm đơn để bảo lãnh cái người đang muốn nhập cư Hoa Kỳ này ở lại thì chúng ta phải làm cái đơn I-130. Đơn I-485 tức là cái đơn xin chuyển diện từ cái dạng đi du lịch thăm viếng tới đề vào với cái dạng ở lại và là thường trú dân. Rồi chúng ta làm cái đơn I-864, đó là cái đơn bảo lãnh tài chính. Nếu chúng ta hội đủ điều kiện thì cái đơn bảo lãnh tài chính đó sẽ được chấp thuận. Nếu không đủ điều kiện, chúng ta phải tìm người đồng bảo trợ. Nhưng ngày hôm nay và bắt đầu từ tháng 2, chính phủ ra lệnh là chúng ta phải làm thêm cái đơn I-944. Đây là một cái đơn khá phức tạp. Cái đơn này chúng ta phải chứng minh rằng là cái người đang muốn chuyển diện này không thể không nhập cư. Vì nếu họ là một cái người là vấn nạn cho cái quốc gia Hoa Kỳ này dưới điều luật di trú công dân Hoa Kỳ 212A4 thì họ không có được vào Hoa Kỳ, tức là họ không có được chuyển diện. Đơn này nó thật là phức tạp thưa quý vị. Tôi không đi qua cái đơn này lần này tại vì là cái đơn này chúng ta đã nói một lần rồi. Đó mà tôi muốn nói đến ở đây là tôi có quá nhiều câu hỏi về những cái việc liên quan đến SSI. SSI đây là một trong những cái chủ đề mà chúng tôi không làm. Nhưng mà như tôi đã nói, tôi có thể đọc những cái đòi hỏi để có thể hướng dẫn quý vị tổng quát. Nhưng khi đi vào vấn đề, quý vị phải làm việc với những người chuyên môn về những cái vấn đề này, những điều luật này. Tại sao tôi thấy cái việc này nó quan trọng là vì rất là nhiều người không hiểu hết những cái việc mà quý vị đang làm. Tôi thì tôi không biết rằng là khi quý vị nộp những cái đơn để xin những cái khoản tiền của chính phủ, những cái phúc lợi này, quý vị được giải thích như thế nào, quý vị được hiểu như thế nào. Ngày hôm nay tôi sẽ đưa ra những cái điểm chính trong cái đơn mà quý vị nộp để quý vị hiểu, để rồi quý vị không vướng vào những cái vấn đề này. Tại vì tôi có những cái câu hỏi, tại sao tôi đang nhận tiền SSI rồi bây giờ họ cúp của tôi, họ nói tôi như này, họ nói tôi như kia. Tôi không thể nào trả lời cái chi tiết về cái tình trạng của mỗi một người. Quý vị phải tham khảo với luật sư làm về luật an sinh xã hội. Nhưng tôi có thể cho quý vị biết những cái sự khác biệt hay là những cái việc mà nó liên quan đến SSI. Thứ nhất là nếu chúng ta là những người sống ở Hoa Kỳ này và sinh ra từ sau năm 1928, chúng ta phải làm đủ 40 tam cá nguyệt để mà chúng ta có thể được nhận tiền an sinh xã hội khi mình về hưu. Thì chúng ta nói đến 48 cá nguyệt. Có người nói với tôi chứ, tôi làm 10 năm rồi, tôi làm 48 cá nguyệt, tức là mỗi một năm có 48 cá nguyệt đúng không? 3 tháng là 100 cá nguyệt, 10 năm là 48 cá nguyệt. Mà tại sao bây giờ tôi lại không đủ tiền để tôi có thể nhận tiền SSC cho một cái số tiền mà tôi mong muốn? Tại vì quý vị không hiểu rằng là họ, cái việc làm một tam cá nguyệt đó là như thế nào. Quý vị phải làm được ít nhất là 1.410 đồng cho mỗi một quarter, cho mỗi một tam cá nguyệt. Nếu quý vị làm được 5.640 đồng trong tháng 2 và tháng 1 và tháng 2 của năm 2020 và quý vị không làm gì nữa hết trong cái năm đó, thì quý vị có được 4 tam cá nguyệt. Vì nếu chúng ta lấy 5.640 đồng chia cho 1.410 đồng, chúng ta có được 4 tam cá nguyệt. Cho cái mục đích của an sinh xã hội về vấn đề về hưu, thì họ định nghĩa là khi nào mình ngừng làm việc và mình muốn nhận cái phúc lợi này. Nếu mà một người đang đi làm mà họ tự nhiên bị mất khả năng lao động, tức là disabled, thì họ có thể nhận được tiền SSDI, tức là Social Security Disability Insurance. Đó là lý do khi chúng ta đi làm, chúng ta nhìn vào cái paycheck của mình, cái tiền thu nhập của mình, chúng ta sẽ thấy những khoản thuế chúng ta trả. Vì đó là tiền của mình trả, thì đó là tiền của mình lãnh, nhưng mà chúng ta cũng phải hội đủ điều kiện, chứ không phải người nào cũng có thể làm việc này được. Ok, khi mà chúng ta muốn khai để nhận tiền an sinh xã hội về vấn đề mất khả năng lao động, chúng ta phải đủ điều kiện và họ phải thẩm định là cái sự mất khả năng lao động của quý vị là bao nhiêu phần trăm và quý vị sẽ nhận được bao nhiêu tiền. Vì vậy mà quý vị phải tìm luật sư để làm cái việc này cho quý vị. Cái sự khác biệt giữa SSI và SSDI, tức là Social Security Supplemental Security Income và Social Security Disability Insurance, hai cái việc này nó khác nhau. Cái SSI là một cái chương trình dựa trên cái sự mà mình cần thiết có một khoản tiền để mình sống. Còn cái phần SSDI đó là một cái quyền lợi mà mình có được vì mình đi làm, mình trả cái tiền đó mà. Vì vậy mà những người mà làm self-employed á, tức là như chúng tôi vậy đó, nếu chúng ta không thể nào đi làm được thì chúng ta phải làm như thế nào? Cái đó không phải là cái ngành chuyên môn của tôi để tôi có thể nói cho quý vị biết. Nhưng tôi, nếu mà tôi nói không nhớ không lầm, thì tôi nghe rằng là đến cuối tháng này những người đi làm độc lập vẫn có thể xin được tiền thất nghiệp. Tôi không biết cái đó là những cái tin tức mà tôi nghe trên những đài phát thanh của Hoa Kỳ, và tôi tin là những tin tức này sẽ được cập nhật để cho quý vị biết. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề SSI là cái Supplemental Security Income, tức là cái tiền nhận thêm, cái tiền thêm vào để cho quý vị có cái khoản tiền này để quý vị chi phí căn bản sống mỗi ngày. Ok, nếu quý vị phải so sánh giữa cái tiền an sinh xã hội mà mình nhận khi mà mình đi làm 10 quarter hay là hơn, có những người đi làm 30-40 năm trời, thì đó là những cái khoản tiền quý vị đã đóng vào và bây giờ quý vị lấy về để quý vị có được một cái khoản tiền mỗi một tháng. Đây là cái lý do tại sao mà tôi làm cái chương trình hoạch định tài chính, để quý vị có thể hoạch định cái khoản tiền khi mình về hưu mình có bao nhiêu mỗi một tháng để mà mình sinh sống cho nó thoải mái. Cái tiền mà Social Security là dựa trên cái số tiền mình thu nhập. Còn cái SSI, tức là cái Supplemental Security Income, là cái tiền dựa trên cái sự cần thiết mình cần phải có để mà mình sống. Ok, cái tiền Social Security đó là được tài chính bởi cái người chủ của mình, và cái tiền đi làm thu nhập của mình đã được nộp vào trong an sinh xã hội. Cái tiền SSI là cái tiền Supplemental Security Income là được tài chính bởi cái tiền thu vào chung. Đây tôi nói đến General Revenues đó, chứ không phải là cái tiền mà mình bỏ ra mỗi tuần hay mỗi tháng mình đi làm mình bỏ ra bao nhiêu đó. Ok, nó có những cái sự đòi hỏi khác nữa để mà chúng ta có thể phân biệt được rằng thì là đây là Social Security hay là đây là SSI, tức là Supplemental Security Income. Cái bà này bà đi làm, bây giờ bà 67 tuổi rồi, bà nhận cái tiền về hưu, bà ngừng lại việc làm của bà sau 30 năm, bà nhận được 600 đồng một tháng. Con gái của bà và cháu ngoại của bà vào nhà bà ở với bà và mỗi một tháng họ trả cho bà ấy 600 đồng tiền nhà. Vậy thì nếu bà là người đi làm 30 năm, tiền bà nhận được 600 đồng một tháng, bà có phải báo cáo cho an sinh xã hội không? Câu trả lời là không. Câu trả lời là không. Tại vì đây là những cái phúc lợi mà nó không có ảnh hưởng đến bà ta về cái tiền thu nhập và cái tiền nhận và an sinh xã hội của bà mỗi tháng và mỗi năm. Nhưng ngược lại, hai cái ông bà này đi là không có đi làm. Hai cái ông bà này đã ở cái tuổi về hưu và họ nhận cái tiền Supplemental Income SSI đã được 2 năm rồi. Bây giờ, tuần vừa rồi có hai người dọn vào nhà họ ở và trả cho họ 600. Vậy thì cái số tiền 600 đồng này họ có phải báo cáo cho an sinh xã hội không? Câu trả lời là có. Tại vì nếu họ nhận tiền SSI thì tất cả những việc gì chung quanh cái cuộc sống của họ, họ phải báo cáo. Tôi đưa một cái thí dụ này thôi để cho quý vị thấy cái sự khác biệt. Và tôi muốn đưa đi qua cái đơn dài 24 trang mà quý vị nộp vào cho an sinh xã hội để quý vị muốn họ giúp cho quý vị một khoản tiền hàng tháng để quý vị chi trả cho những cái căn bản trong cuộc sống của mình. An sinh xã hội họ là một cái bộ phận làm việc để giúp cho tất cả mọi người sống ở Hoa Kỳ này. Miễn là chúng ta hội đủ những cái điều kiện mà đòi hỏi để rồi chúng ta có thể được nhận một cái khoản tiền hàng tháng để chúng ta có được một cái cuộc sống căn bản, không đi đến cái chỗ nghèo đói ở quốc gia Hoa Kỳ này. Nhưng mà rồi chúng ta phải hội đủ điều kiện, ví dụ như trên 65 tuổi, ví dụ như chúng ta là những người mất khả năng lao động, ví dụ như những người bị những cái gọi là disabled về vấn đề bị mù, về vấn đề bị khuyết tật, ví dụ như vậy. Thì những cái câu hỏi này nó dài dòng lắm thưa quý vị, và tôi không biết rằng là lúc quý vị nộp những cái đơn này đó có người giải thích cho quý vị hay không, hay là cái người giải thích đó là ai và như thế nào. Tôi chỉ có thể đưa cho quý vị biết những cái câu hỏi mà tôi thấy nó rất là quan trọng và nó liên quan đến tất cả những cái câu hỏi quý vị hỏi tôi ở trên chương trình và ở văn phòng của tôi. Thứ nhất là khi quý vị điền những cái đơn này á, nó có những cái câu hỏi rất là căn bản: tên, tuổi, địa chỉ, gia đình. Đi đến một cái phần họ hỏi cái người nộp đơn này có phải là người công dân Hoa Kỳ mà đã sinh ra ở Hoa Kỳ không. Quý vị chỉ cần trả lời có hay không, rồi họ hướng dẫn cho quý vị đi đến cái câu hỏi kế. Cái câu hỏi kế là cái người nộp cái đơn này có phải là cái người công dân Hoa Kỳ đã được tuyên thệ làm công dân Hoa Kỳ hay không. Cái câu hỏi thứ ba là cái người nộp cái đơn này có phải là một cái người Mỹ da đỏ đã được sinh ra ở ngoài quốc gia Hoa Kỳ hay không. Rồi quý vị phải trả lời là quý vị đứng ở cái dạng di trú như thế nào. Có rất là nhiều cái dạng di trú. một trong những cái dạng di trú mà quý vị đánh ô vô, đánh dấu vào cho cái ô đó là lawful permanent resident. Tức là nếu quý vị nói quý vị là thường trú dân thì quý vị đi tiếp tục đến cái câu hỏi kế, quý vị đã vào Hoa Kỳ này ngày nào. Và đây là cái phần mà nhiều người thắc mắc nhất. Vậy thì cái việc quý vị vào Hoa Kỳ đã được bảo trợ bởi bất cứ bởi người nào hay là bởi một cái hội đoàn nào, rồi họ yêu cầu quý vị điền tên, địa chỉ và điện thoại của cái người bảo trợ tài chính cho quý vị. Nếu quý vị được bảo trợ tài chính thì cái hợp đồng I-864 đó là giữa cái người bảo trợ tài chính và chính phủ. Và đây là cái lý do tại sao nhiều người thắc mắc. Vậy thì nếu cái người tôi bảo trợ qua Hoa Kỳ này, họ nhận tiền của chính phủ thì tôi có phải trả lại hay không? Tôi không có trả lời cái câu hỏi đó cho quý vị được, tại vì nó tùy vào từng trường hợp. Nhưng tôi nói với quý vị là trên cái đơn quý vị nhận tiền supplemental income, nó có cái câu hỏi này và quý vị phải khai ra. Rồi họ hỏi là dạng di trú của quý vị trước khi quý vị đã chuyển diện để trở thành người thường trú dân là cái dạng gì? Là một người ở đây, một người thăm viếng, là một người đi học, tôi không biết, tùy theo. Rồi họ hỏi lần đầu tiên quý vị ở Hoa Kỳ là lúc nào? Rồi họ hỏi quý vị đã rời Hoa Kỳ và quý vị trở lại Hoa Kỳ vào ngày nào, tháng nào, năm nào? Rồi họ hỏi rằng là vậy thì cái người mà phối ngẫu của mình hay cha mẹ của mình là cái người bảo trợ tài chính cho mình có được nhận tiền SSI hay không? Rồi hỏi về những cái vấn đề liên quan đến hình sự, mình có hình sự hay không? Đến lúc họ hỏi là cái cuộc sống của mình nó như thế nào? Quý vị thấy họ đâu có phải tự nhiên mà vô nói chuyện với họ rồi họ bằng lòng chấp nhận cho mình được một số tiền. Mình phải điền những cái phần này đầy đủ chi tiết. Mình ở với ai? Mình ở với ai? Người đó là những người như thế nào? Vì vậy mà có những câu hỏi, ô tại sao tôi đi Việt Nam mà con tôi nó mua vé bay cho tôi mà bây giờ họ lại trừ cái tiền tôi ra? Tại vì quý vị biết rằng là quý vị chỉ có 2.000 đồng trong cái tài sản mà quý vị có. 2.000 đồng đây là chúng ta nói tiền mặt đấy nhá, chứ chúng ta không nói về những cái tài sản khác. Rồi họ hỏi rằng là mình có phải làm chủ cái nhà mà nơi mình ở hay không? Tại vì có những cái tài nguyên, resources mà mình có quyền có. Mình có quyền có những cái tài nguyên như là nhà, như là xe, như là một cái nơi chôn. Và họ hỏi những người sống trong nhà mình có ai trả những cái tiền này cho mình không? Tiền là tiền chi phí hàng tuần mà mua thực phẩm, đồ ăn đó. Rồi quý vị có phải trả tiền nhà hay như thế nào hay không? Tất cả những câu hỏi này nó không phải đơn giản để cho quý vị có thể biết được. Nhất định phải có người thông dịch và giải thích cho quý vị. Đến cái phần họ hỏi, họ đây là an sinh xã hội đó. Mà mình đi nộp đơn để có tiền SSI đấy. Họ hỏi vậy thì ông hay bà có cho phép họ được lấy những tin tức về tài chính của mình từ những nơi mà cầm những cái tài nguyên này của mình hay không? Tức là họ có thể vào trong nhà băng để lấy cái bank statement của mình hay không? Họ có thể lấy cái giấy chủ quyền nhà hay không? Và họ hỏi rằng là vậy thì ông hay bà, người phối ngẫu của ông hay bà, hay là ông hay bà có cái tài sản nào thêm nữa, mua cái tài sản nào nữa không? Từ cái lần đầu tiên mà nộp đơn. Tại sao họ hỏi những câu hỏi này? Tại vì họ muốn biết hết về cái nguồn tài chính của mình. Nói rằng là mình có cái tài sản nào khác ngoại trừ một cái nơi chôn của mình. Họ hỏi là mình có cái trust hay không, cái living trust hay không. Họ hỏi rằng là mình hay là người phối ngẫu của mình có chuyển nhượng cái tài sản nào cho người khác từ cái ngày mình nộp cái đơn này, hay là 36 tháng trước khi mình nộp cái đơn này. Tức là họ nhìn lại 3 năm. Tiếng Mỹ nó gọi là look back period. Họ nhìn lại 3 năm. Nếu quý vị đứng làm chủ chung với một người khác trên một cái tài sản nào thì quý vị phải khai tất cả những cái việc này ra. Và rồi họ đi đến cái chỗ là chúng ta có tiền thu nhập không? Quý vị có nhận được tiền từ nơi nào? Họ coi như là tiền thu nhập, như là tiền mà chúng ta thắng ở những casino, đó là tiền vào trong túi của mình. Nếu chúng ta nhận cái tiền này, chúng ta phải khai ra. Đó là một trong lý do tại sao chúng ta bị lấy lại cái tiền SSI. Vì chúng ta nếu thắng nhiều tiền thì chúng ta lại có hơn 2.000 đồng. Và có hơn 2.000 đồng thì họ không có cung cấp tiền SSI cho mình. Quý vị nhớ rằng là khi quý vị có tiền vào và quý vị chi ra thì quý vị phải làm một cái bảng báo cáo. Tại vì nếu không mà họ tìm ra được họ đây là an sinh xã hội, họ biết ra được thì họ sẽ gửi giấy báo để mà chúng ta mất đi cái phúc lợi đó. Đó là lý do sang ngày hôm qua tôi nói đến vấn đề gọi là special needs trust, là vì lý do đó nữa nhé. Và rồi trước khi quý vị ký, quý vị có những cái tin tức họ nói với quý vị là quý vị phải báo cáo tất cả những cái gì thay đổi trong cuộc sống của quý vị nội trong 10 ngày sau khi cái tháng, cái ngày cuối cùng của tháng trước mà cái sự này nó xảy ra, tức là cái sự mà gọi là thay đổi nó xảy ra, có thêm tiền vì đánh bài, có thêm tiền vì con cho mình tiền, có thêm tiền vì cái lý do gì đó. Chứ nếu không thì nó sẽ trở thành một cái sự phạt vạ cho mình. Họ sẽ, họ đây là an sinh xã hội, họ sẽ tiếp tục tra cứu và xem rằng là cái cuộc sống của mình nó như thế nào, mình còn thêm tiền hay là mình đã bớt tiền hay như thế nào. Và khi mình ký cái tờ giấy này, mình ký cái tờ giấy này nói rằng là mình không khai man. Và mình đã hiểu hết những gì đã được đưa ra. Và nếu mình làm những cái gì, mình đã trả lời những cái gì trong cái đơn này với cái một cái sự hiểu biết rằng là cái lời đó là cái lời khai sai, hay là mình kêu một người nào đó làm cho mình khai dối gian, thì có thể mình sẽ bị phạt. Và thậm chí có thể rằng là họ có thể bỏ tù mình nữa. Đó là cái lời họ viết trong cái đơn đó. Và cái việc báo cáo cho họ biết là mình có hay không có những cái gì thay đổi trong cái cuộc sống của mình. Khi mình là một cái người nhận từ phúc lợi của SSI là bổn phận của mình. Là bổn phận của mình chứ không phải là để cho họ tìm ra. Thì mình khi mà tôi nhận được những cái cú điện thoại là tôi có nhà, tôi có cái này, tôi có cái kia, quý vị phải xem lại nhé. Đây chỉ là một cái chương trình tôi mang đến cho quý vị để cho quý vị biết rằng là khi chúng ta nhận tiền SSI, chúng ta phải cẩn trọng trong cái việc điền đơn và tất cả phải khai sự thật nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc về những vấn đề này, quý vị có thể tham khảo với những luật sư làm về vấn đề SSI nhé. Tôi không làm về vấn đề này, tôi chỉ đưa cho quý vị những cái phần mà tôi nghĩ rằng là nó rất là quan trọng để cho quý vị hiểu và quý vị biết nhé. Xin cảm ơn sự tham gia ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới an lành nhé.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trúc luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.